chú rút ra đi, đừng bắn nữa, a, sẽ có thai mất. Có thai thì sinh, em sợ cái gì chứ? Hơn nữa em quên rồi à, lúc trong xe, bụng của em cũng ngập tinh tôi trên đường về biệt thự. Nếu có em bé thật thì đã sớm dính rồi. Không, không thể. Bạch Đức Vĩnh không nghe được ý tứ phản kháng của Bội Sam, chỉ mơ hồ nghĩ đến việc Bội Sam mang thai đứa trẻ của hắn, trong lòng lại nhịn không được mà vui sướng. Sao lại không muốn mang thai con của tôi? Bạch Đức Vĩnh cắn lên xương quai xanh của Bội Sam, vừa thì thầm, có phải em sợ tôi không nhận con không? Ngốc quá, tôi yêu em như vậy, dĩ nhiên cũng sẽ yêu con của hai chúng ta. Nếu em vẫn còn sợ hãi, bằng không ngày mai tôi đưa em đi đăng ký kết hôn, như vậy em yên tâm rồi chứ? Bội Sam trố mắt nhìn Bạch Đức Vĩnh, như thể đang nhìn một kẻ điên. Hắn có thể vừa cắm thứ đen to đó vào người cô vừa nói chuyện trăm năm một cách bình thản như vậy sao? Hắn định lấy chuyện kết hôn ra làm trò đùa chắc. Nói kết là kết, nói tan là tan. Bạch Đức Vĩnh mút môi cô, đáp chân thành, tôi nói thật đó, nếu em muốn, chúng ta có thể kết hôn ngay và luôn. Mà này, nếu chúng danh chính ngôn thuận rồi thì có thể chơi trần chứ nhỉ? Bạch Đức Vĩnh mở bờ cờ sờ, hơi cau mày không vui, kết hôn rồi thì bỏ mẹ thứ này đi, đúng là vướng víu mà. Bội Sam khựng người, lặng lặng nhìn vỏ bờ cờ sờ đã bị rách đến bét nhè, có ngốc đến mấy cũng biết thứ này không thể vì lực cắm rút mạnh mà rách tơi tả như thế. Đây chắc chắn là có người nhúng tay vào. Bội Sam chợt đối diện với khuôn mặt gian manh của Bạch Đức Vĩnh, tức giận chen đầy lồng ngực. Bạch Đức Vĩnh, chú. Bội Sam run tay chỉ vào người hắn, sau đó bực quá ngất luôn.